đời thứ 9 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 5. A. Nối pháp Thiền sư Trí Tịnh có hai vị. 1. Thiền sư Trí Nghiêm ở Cốc Ẩn. 2. Thiền sư Pháp Hiển ở Phổ Ninh. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 5. A. Nối pháp Thiền sư Diên Chiểu Phong Huyệt có 4 vị. 1. Thiền sư Tỉnh Niệm ở Thủ Sơn. 2. Thiền sư Quảng Huệ Chơn. 3. Tông Quy Ngưỡng đời thứ 6. 4. Nối pháp Đức Sơn đời thứ 4. A. Nối pháp Thiền sư Quế Sâm có 7 vị. 1. Thiền sư Văn Ích hiệu Tịnh Huệ ở Thanh Lương, khai tổ tông Pháp Nhãn. 2. Thiền sư Hưu Phục Ngộ Không ở Thanh Lương. 3. Thiền sư Thiệu Tu ở Long Tề. 5. Tông Dân Môn đời thứ 3. 1. Thiền sư Quang Tộ ở chùa Trí Môn. 2. Thiền sư Sư Giới ở Ngũ Tổ. 3. Am Chủ Tường ở Liên Hoa Phong. 42. Thiền sư Trí Nghiêm ở Cốc Ẩn. Sư quê ở Đăng Châu, xuất gia tu học tại Thước Sơn Bổn Châu. Sau sư đắc pháp nơi Thiền sư Trí Tịnh trụ trì Cốc Ẩn, kế tiếp sư trụ trì Cốc Ẩn đời thứ 2, học chúng ngưỡng mộ tìm đến khá đông. Có vị tăng hỏi: thầy xướng gia khúc tông phong nào, đối pháp ai? Sư đáp: mây trắng nam tán cái bắc. Thế nào việc ca diếp thân nghe? Phải chóng làm xong. Thế nào chỗ chư Phật chiếu chẳng đến? Hỏi hàng quỷ núi này làm gì? Sau khi chiếu đến thế nào? Bậy, tinh quái. Ngàn non muôn nước làm sao bước đi? Dở chân liền ngàn dặm muôn dặm. Khi chẳng dở chân thì thế nào? Cũng ngàn dặm muôn dặm. 43. Thiền sư Pháp Diễn ở viện Phổ Ninh. Có vị tăng hỏi: nhiều kiếp chung ở, vì sao chẳng biết thân sơ? Sư đáp: ai? Lại đợi con nói. Sẽ bảo chẳng lãnh thoại. Ngàn nước muôn non làm sao bước đi? Trời trong đường không cách, kẻ đến nhịp chẳng lầm. 44. Thiền sư Tỉnh Niệm ở Thủ Sơn Dữ Châu, 925-993. Sư họ Địch quê ở Lai Châu, xuất gia tại chùa Nam Thiền quận Nhà. Vừa thọ xong giới cụ túc, sư dạo khắp các thiền hội, thường thầm tụng kinh Pháp Hoa nên được hiệu là Niệm Pháp Hoa. Sau sư đến trong hội Phong Nguyệt xung chức tri khách. Một hôm sư đứng hầu, Phong Nguyệt rơi nước mắt nói với sư: bất hạnh, đạo Lâm Tế đến ta sắp chìm lặng vậy. Sư thưa: xem trong một chúng này đâu không có người kế thừa hòa thượng. Phong Nguyệt bảo: người thông minh thì nhiều, kẻ thấy tính rất ít. Sư thưa: như con hòa thượng xem thế nào? Phong Nguyệt bảo: ta tuy trông mong ở ngươi đã lâu, vẫn e ngại đắm mến kinh này không thể buông rời. Sư thưa: việc này có thể làm được, mong nghe yếu chỉ ấy. Phong Huyệt thượng đường nhắc lại việc Thế Tôn dùng con mắt như hoa sen xanh nhìn xem đại chúng, bèn hỏi: chính khi ấy hãy bảo nói cái gì? Nếu bảo chẳng nói mà nói, lại là chôn vùi thánh trước, hãy bảo nói cái gì? Sư bèn phủi áo đi ra. Phong Huyệt ném cây gậy trở về phương trượng. Thì giả chạy theo sao thưa: niệm pháp Hoa nhân sao chẳng đáp lời hòa thượng? Phong Huyệt nói: niệm pháp Hoa đã hội. Một hôm sư cùng Huệ Chơn, Tri Viên đồng đến thưa hỏi. Phong Huyệt hỏi Huệ Chơn: thế nào là Thế Tôn chẳng nói mà nói? Huệ Chơn thưa: tu hú trên ngọn cây kêu. Phong Huyệt bảo: ngươi tạo nhiều phước si làm gì? Sao không tham cứu ngôn cú? Phong Huyệt hỏi sư: ngươi thì sao? Sư thưa, đổi sắc mặt bày đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên. Động dung dương cổ lộ, bất đọa tiếu nhiên cơ. Phong Huyệt bảo Huệ Chân, ngươi sao chẳng xem niệm pháp Hoa Hạ ngữ? Hòa Thượng Sở ở Bạch Triệu đến Nhữ Châu nghỉ tại Tuyên Hóa. Phong Huyệt sai sư đến truyền ngữ. Vừa gặp nhau, sư đưa cao tọa cụ hỏi, trải là phải, chẳng trải là phải. Bạch Triệu đáp, nhà mình xem lấy. Sư liền hét. Bạch Triệu bảo, ta từng gần gũi thiện tri thức, chưa từng dám làm như thế. Sư nói, giặc cỏ đại bại. Bạch Triệu bảo, ngày mai gặp Hòa Thượng Phong Huyệt sẽ thuật lại đầy đủ. Sư thưa, vân vân, không nên quên mất. Sư trở về thưa lại với Phong Huyệt. Phong Huyệt bảo, ngày nay lại bị ngươi bắt một viên giặc cỏ. Sư thưa, tay khéo chẳng khoe danh. Hôm sau, Bạch Triệu vừa đến gặp Phong Huyệt, liền thuật lại lời hôm qua. Phong Huyệt bảo, chẳng những hôm qua, ngày nay quả tang đã thua bị bắt. Ban đầu, sư đến trụ Thủ Sơn đời thứ nhất. Ngày khai đường, có tăng hỏi, thầy xướng gia khúc tông phong ai, đối pháp người nào? Sư đáp, thiếu thất trước núi xem bàn tay, lại thỉnh Hồng Âm Hòa một tiếng. Như nay cũng cần toàn thể biết. Sư bảo chúng, Phật Pháp trao cho quốc dương đại thần Đàn Việt có thế lực khiến đèn đèn mồi nhau tiếp tục không dứt cho đến ngày nay. Đại chúng hãy nói tiếp tục cái gì? Sư im lặng giây lâu lại nói, ngày nay cần phải sư huynh ca diếp mới được. Tăng hỏi, thế nào là gia phong của Hòa Thượng? Sư đáp, một lời cắt đứt ngàn cửa sông, trước ngọn muôn trượng mới được huyền. Thế nào là cảnh Thủ Sơn? Mặc tình mọi người xem. Thế nào người trong cảnh? Ăn gậy được hay chưa? Tăng lễ bái, sư bảo, hãy đợi khi khác. Tăng hỏi, người xưa dở chùy, dựng phất, ý chỉ thế nào? Sư đáp, đảnh riêng không khách ngủ. Chưa biết ý chỉ thế nào? Chẳng phải người ôm gốc cây. Thế nào là con đường Bồ Đề? Đây cách huyện Nhượng 5 dặm. Việc hướng thượng thế nào? Qua lại chẳng đổi. Tăng hỏi, chỗ chư thánh nói chẳng tột, thỉnh thầy nêu bày. Sư đáp, thần quang muôn dặm trọn một chiếu, người nào dám bằng cùng mặt trời? Một cây lại nở hoa không? Nở đã lâu rồi. Chưa biết kết nụ chăng? Đêm qua đã gặp sương. Lâm tế hét, đứt sơn đánh, chưa biết để rõ việc gì. Người nói thử xem. Tăng liền hét. Sư bảo, mù. Tăng lại hét. Sư bảo, gã mù này hét loạn thế ấy để làm gì? Tăng lễ bái. Sư liền đánh. Tăng hỏi, chúng tăng vây quanh, thầy nói pháp gì? Sư đáp, đập cỏ rắn sợ. Chưa biết thế nào là hạ thủ. Vừa rồi có bao nhiêu người nên tán thân mất mạng. Hai con rồng giành hạt châu, con nào được? Con được là mất. Con chẳng được thì thế nào? Châu ở chỗ nào? Tăng hỏi, thế nào là tướng Phạm Âm? Sư đáp, lừa kêu chó sủa. Sư lại bảo, cần được thân thiết, nhất là đừng đem hỏi lại hỏi, hội chăng? Hỏi ở chỗ đáp, đáp ở chỗ hỏi. Ngươi nếu đem hỏi lại hỏi, thì lão tăng ở dưới gót chân ngươi. Ngươi nếu suy nghĩ thì chẳng giao thiệp. Khi ấy có vị tăng bước ra lễ bái, sư liền đánh. Tăng liền hỏi, khi cặm gậy nơi núi sâu thì thế nào? Sư đáp, lầm. Tăng nói, lầm. Sư lại đánh. Ban đêm có vị tăng vào thất, sư hỏi, ai? Tăng chẳng đáp. Sư nói, biết được ngươi rồi. Tăng cười, sư bảo, lại đâu phải người khác. Nhân đó, sư làm một bài kệ. Khinh khinh đạp địa khủng nhân tri, ngữ tiếu phân minh cánh mạc nghi, trí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mạc đãi thiên minh thất khước kê. Dịch: bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi. Kẻ trí hiện nay gắn gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Sư dạy chúng: Phật pháp không có nhiều, chỉ vì bọn các ông tự tin chẳng đến. Nếu các ông tự tin thì ngàn vị thánh ra đời cũng không làm gì được các ông. Vì sao như thế? Vì ở trước mặt các ông không có chỗ mở miệng. Chỉ vì các ông tự tin không đến, chạy ra ngoài tìm cầu. Sở dĩ đến được trong ấy, bèn là Phật Thích Ca sẽ cho các ông 30 gậy. Tuy nhiên như thế, kẻ sơ cơ hậu học bằng và đạo lý nào? Hãy hỏi các ông được cùng ấy hay chưa? Sư im lặng giây lâu, nói tiếp: Nếu được cùng ấy mới là vô sự. Sư dạy chúng: Chư thượng tọa, chẳng được hét cuồng hét loạn. Trong ấy bình thường nói với các ông, khách thì trước sau vẫn là khách, chủ thì trước sau vẫn là chủ. Khách không có hai khách, chủ không có hai chủ. Nếu có hai khách, hai chủ, tức là hai gã mù. Do đó, nếu khi ta đứng thì các ông phải ngồi, đứng thì cùng ông đứng. Tuy nhiên như thế, đến trong ấy phải để mắt cho lanh mới được. Trong khoảng con mắt dừng chớp là xa ngàn dặm muôn dặm. Vì sao như thế? Ví như cánh cửa sổ nhìn con ngựa chạy qua, vừa suy nghĩ liền không dính dáng. Chư thượng tọa, đã vậy nơi đây phải chín chắn lưu tâm, chẳng cần ôm rỗng. Ngày kia giờ khác sẽ lừa phát ông vậy. Các ngươi, nếu có việc thì lại gần đây, vô sự thì trân trọng. Sư có làm bài kệ Cương Tông rằng: Đốt tai chuyết lan quân, xảo diệu vô nhân thức, đã phá phụng lâm quan, trước hài thủy thượng lập. Đốt tai xảo nữ nhi, thoáng toa bức giải chức, kháng tha đấu kê nhân, thủy ngưu giả bất thức, bối âm sơn tử hướng dương đa, nam lai bắc giảng ý như hà, nhược nhân vấn ngã tây lai ý, đông hải đông diện hữu tân la. Dịch: dốt thay chàng trai quê, dụng khéo léo không người biết, đập phá cổng phụng lâm, mang giày đứng trên nước. Dốt thay cô gái sang, khéo ném thoi chẳng biết dệt, xem người coi đá gà, con trâu cũng chẳng biết. Kẻ bỏ núi âm hướng dương nhiều, sang nam đến bắc ý thế nào? Nếu người hỏi ta tổ sư ý, mặt đông biển đông có Tân La. Triều Tiên. Đời Tống niên hiệu Thuần Hóa năm thứ 3, 992. Vào giờ ngọ ngày mùng 4 tháng Chạp, sư thượng đường nói kệ: Kim liên lục thập thất, lão bệnh tùy duyên thả khiển nhật. Kim niên ký khước lai niên sự, lai niên ký trước kim triêu nhật. Dịch: năm nay 67, già bệnh tùy duyên hãy đuổi theo. Năm nay ghi lại việc năm đến, năm đến ghi chắc việc ngày nay. Đến năm sau, đúng ngày giờ nói trước, sư thượng đường từ biệt chúng nói kệ: Chư tử mạng ba ba, quá khước cơ hằng hà, Quan Âm chỉ di lặc, văn thù bất nại hà. Dịch: các con dối lăng xăng, lỗi nhiều cát sông hằng, Quan Âm chỉ di lặc, văn thù biết làm sao. Sư im lặng giây lâu nói kệ: Bạch ngân thế giới kim sắc thân, tình dữ phi tình cộng nhất chân, minh ám tận thời câu bất chiếu, nhật luân ngọ hậu kiến toàn thân. Dịch: thế giới bạch ngân thân sắc vàng, tình với phi tình một tính chân, tối sáng hết rồi đều chẳng chiếu, dần ô vừa xế thấy toàn thân. Mặt trời vừa xế, sư ngồi yên thị tịch, thọ 68 tuổi. 45. Thiền sư Chơn ở Quảng Huệ. Phong Huyền hỏi sư: khi hội xương sa thải, hộ pháp thiện thần đi chỗ nào? Sư thưa: thường ở trong thành thị, cốt là không người thấy. Phong Huyền bảo: người thấu triệt rồi. Sau khi trụ trì, có vị tăng hỏi sư: thế nào là cảnh Quảng Huệ? Sư đáp: trước đầu chùa nhỏ sau Tư Khánh. Thế nào là Gia Phong Hòa Thượng? Cái khâu cây kích. 46. Thiền sư Văn Ích hiệu Tịnh Huệ, khai tổ tông Pháp Nhãn, 885-958. Sư họ Lỗ quê ở Dư Hàng, lúc 7 tuổi đã theo thiền sư Toàn Dĩ ở viện Trí Thông xuất gia. Năm 20 tuổi, sư thọ giới cụ túc ở chùa Khai Nguyên tại Việt Châu. Sư chú mục vào giới luật, nghe luật sư Hy Giác giảng dạy ở chùa Dục Dương tại Mậu Sơn Minh Châu, bèn đến đây học tập nghiên cứu chỗ ý chỉ U Di. Sư lại xem sách Nho, đến trường Văn Nhã. Hy Giác bảo: kẻ này là du hạ trong môn của ta. Do huyền cơ một phen dấy lên, những việc tạp nhạp đều buông hết. Sư chống gậy sang phương Nam hành khước, đến Phước Châu ở trong hội của Trường Khánh. Sư tuy chưa phát minh đại sự mà chúng vẫn kính nể. Sư bèn kết bạn với Thiệu Tu, Hồng Tiến, ba người cùng dẫn nhau đi tham cứu. Đi đến viện Địa Tạng, gặp trời trở tuyết, ba người xin ngủ tại đây. Trời lạnh, cùng dây quanh lò sưởi. Thiền sư Quế Sâm, trụ trì viện Địa Tạng, thấy hỏi: đây là đi làm gì? Sư thưa: đi hành khước. Quế Sâm hỏi: việc hành khước là thế nào? Sư thưa: chẳng biết. Quế Sâm bảo: chẳng biết rất là thân thiết. Quế Sâm lại hỏi cả ba người: trong Triệu Luận nói, trời đất cùng ta đồng gốc, vậy sơn hà đại địa cùng chính mình thượng tọa là đồng hay khác? Sư thưa: khác. Quế Sâm đưa hai ngón tay, sư nói: đồng. Quế Sâm cũng đưa hai ngón tay, rồi đứng dậy đi. Đến tuyết tan, ba người cùng đến từ biệt đi nơi khác. Quế Sâm đưa ra đến cửa hỏi: bình thường thượng tọa nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, vậy phiến đá dưới sân này là ở trong tâm hay ở ngoài tâm? Sư thưa: ở trong tâm. Quế Sâm bảo: người hành khước mắc cớ gì lại để phiến đá trên đầu tâm? Sư bí không có lời để đáp, bèn dẹp hành lý vào chùa, xin ở lại tham cứu. Hơn một tháng, sư trình kiến giải nói đạo lý, vẫn bị Quế Sâm bảo: Phật Pháp không phải thế ấy. Sư thưa: con đã hết lời cùng lý rồi. Quế Sâm bảo: nếu luận Phật Pháp thì tất cả hiện thành. Qua câu nói ấy, sư đại ngộ. Sau khi khai ngộ, ba huynh đệ mỗi người trụ một nơi, riêng sư lập am ở Châu Cam Giá. Hồng Tiến và Thiệu Tu muốn dạo khắp các tòng lâm ở miền Giang Biểu nên rủ sư đồng đi. Đi đến Lâm Xuyên, Châu Mục thỉnh sư trụ viện Sùng Thọ. Khai đường trong ngày đầu, tiệc trà chưa xong, bốn chúng đã dây quanh pháp tòa. Vị tăng đại diện đến bạch sư: bốn chúng đã dây quanh dưới pháp tòa của hòa thượng. Sư nói: chúng nhân đến tham chân thiện tri thức. Chốc lát sư lên tòa, chúng đảnh lễ thỉnh xong, sư bảo: chúng nhân trọn đã đến đây, Sơn Tăng chẳng lẽ không nói? Cùng đại chúng nhắc một phương tiện của người xưa, trân trọng, liền xuống tòa. Có vị tăng bước ra lễ bái, sư bảo, khéo hỏi đi. Vị tăng trình lên ý hỏi, sư bảo, trưởng lão chưa khai đường chẳng đáp thoại. Thượng tọa Tử Phương từ Trường Khánh đến, sư nhắc lại bài kệ của Hòa Thượng Huệ Lăng ở Trường Khánh mà hỏi, thế nào là ở trong dạng tượng riêng bày thân? Tử Phương dở phất tử, sư nói, hỏi thế ấy sao được? Tử Phương hỏi, tôn ý Hòa Thượng thế nào? Sư bảo, gọi cái gì là dạng tượng? Tử Phương nói, người xưa chẳng dạch dạng tượng. Sư bảo, ở trong dạng tượng riêng bày thân, nói cái gì là dạch chẳng dạch? Tử Phương bỗng nhiên ngộ giải, thuật kệ đầu thành. Sư hỏi Thiệu Tu, có sai Hào Ly cách xa trời đất, huynh hội thế nào? Thiệu Tu đáp, có sai Hào Ly cách xa trời đất. Sư bảo, hội thế ấy sao được? Thiệu Tu hỏi, Hòa Thượng thế nào? Sư đáp, có sai Hào Ly cách xa trời đất. Thiệu Tu liền lễ bái. Sư thượng đường, đại chúng đứng lâu, sư bèn bảo chúng, chỉ thế ấy thì giải tán đi, lại có Phật Pháp hay không? Thử nói xem, nếu không lại đến trong ấy làm gì? Nếu có, thì trong chợ chỗ nhiều người tụ hội cũng có, cần gì phải đến trong ấy? Chư vị, mỗi người đã từng xem Hoàng Nguyên Quán, Bách Môn Nghĩa Hải, Hoa Nghiêm Luận, Niết Bàn Kinh, các kinh sách rất nhiều, cái gì trong kinh có thời tiết ấy? Nếu có, thử nêu ra xem. Chẳng là trong kinh thế ấy, có những lời thế ấy, đó là thời tiết chăng? Có cái gì là giao thiệp? Sở dĩ lời hay kẹt ở đầu tâm, thường là môi trường cho duyên lự, thực tế ở ngay trước mắt, đổi làm cảnh danh tướng, lại làm sao được đổi? Nếu đã đổi rồi, thì làm sao được chính? Hội chăng? Nếu chỉ niệm kinh sách thế ấy, có dùng vào chỗ gì? Có vị tăng hỏi, thế nào là dạch bày thì được cùng đạo tương ưng? Khi nào ông dạch bày, tức cùng đạo chẳng tương ưng. Khi sáu chỗ không tri âm thì thế nào? Nhà ông quyến thuộc một đàn. Sư lại nói, làm sao hội? Chớ nói, đến hỏi thế ấy, bèn chẳng được đạo của ông. Sáu chỗ chẳng tri âm, chỗ mắt chẳng tri âm, chỗ tai chẳng tri âm. Nếu vậy, chỗ căn bản có tìm hiểu là không được. Người xưa nói, lìa thinh sắc, mắt thinh sắc, lìa danh tự, mắt danh tự. Do đó, cõi trời vô tưởng tu được trải qua tám muôn đại kiếp, một hôm cũng phải thoái đọa, các việc rõ ràng, bởi vì chẳng biết căn bản chân thật. Tu hành theo thứ lớp, ba đời 60 kiếp, bốn đời 100 kiếp. Như thế thẳng đến ba A Tăng kỳ, quả mới tròn đầy. Người xưa vẫn nói, chẳng bằng một niệm duyên khởi vô sinh, vượt khỏi cái thấy của tam thừa quyền học kia, vân vân. Lại nói, khảy móng tay tròn thành tám vạn môn, sát na diệt hết nghiệp ba kỳ, phải cần thể cứu. Nếu như thế, dùng khí lực bao nhiêu? Quốc chủ Giang Nam quý trọng đạo đức của sư, thỉnh sư vào trụ thự Tịnh Huệ Thiền Sư trong Báo Ân Thiền Viện. Sư thượng đường bảo chúng. Người xưa nói, ta đứng đợi ông nhìn. Hôm nay Sơn Tăng ngồi đợi các ông nhìn. Lại có đạo lý cùng chăng? Cái nào thân, cái nào sơ, thử xét đoán xem. Có vị tăng hỏi, mười phương hiền thánh đều vào tông này, thế nào là tông này? Sư đáp, mười phương hiền thánh đều vào. Thế nào là Phật người hướng thượng? Phương tiện gọi là Phật. Hai chữ thinh sắc người nào thấu được? Sư lại bảo chúng, chư thượng tọa, vị tăng này lại thấu được hay chưa? Nếu hội được chỗ hỏi này thì thấu thinh sắc chẳng khó.